Chương 3. Ông ba đã không nhận chân bảo vệ Tràm Chim. Ông có suy nghĩ riêng của mình. Ông nói với ông Tư: "Tôi đã từng chịu khổ chịu đói, tôi cũng đã nếm qua cảnh cùng cực đến độ con cá nhép cũng không muốn tha. Tôi cảm thông với họ anh Tư à, dù tôi chẳng đồng tình với họ, tôi sợ nếu tôi gặp phải một người đói quá làm liều, tôi không biết mình có cứng rắn được không, nhất là vào thời gian này hai cha con tôi phải tha phương cầu thực." Nhưng ông ba khoát tay: "Thôi anh Tư à, mọi thứ đối với tôi còn quá lạ, tôi phải có thời gian. Việc mà tôi làm được bây giờ là nhận khoáng đào mương rạch dẫn nước vô tràm để nuôi tôm nuôi cá. Tôi cũng có chút nghề." Ông Tư cười: "Không dễ đâu, nhưng thôi, xin làm bảo vệ thì phải xin, phải năn nỉ người ta, chớ còn khoáng nuôi tôm cá, đào rạch đào mương, tôi sẽ nhượng cho anh một nửa phần của tôi, coi như tụi mình làm chung, anh có đồng ý không?" Ông ba mừng rỡ lắc tay ông bạn già, mắt rưng rưng: "Anh giúp tôi nhiều quá, nhưng như vậy có thiệt thòi cho anh không?" Ông Tư cười lớn: "Thiệt thòi gì, tôi làm đâu có nổi, đang tính trả bớt lại, nhưng cũng nói trước cho anh Tư biết, không ngon ăn đâu, đầy vì tróc vẫy đó." "Thì làm gì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có chứ, đâu có ai ngồi mát mà ăn bát vàng đâu." Thế là từ sáng sớm, ông ba đã vào tràm khơi lạch. Tất cả công việc ở nhà một mình Vui lo toan. Trước khi đi học, Vui dậy sớm tưới cây, tưới rau, trong khi ông ba lo nấu cơm để ăn sáng và dở đem theo. Chiều, Vui lo xong cơm nước vừa lúc ông ba từ tràm trở về. Câu chuyện trong bữa cơm giữa hai cha con không còn nhắc tới biển, tới cá tôm, con nước mà chuyển sang những con lạch dọc ngang giữa rừng cây, những đàn chim lạ. Vui vẫn còn nguyên nỗi háo hức muốn được khám phá Tràm Chim, dù đã có cơ hội mà Vui đã bỏ lỡ. Việc này cho đến giờ Vui vẫn còn tiếc hùi hụi và trách thằng Tửng: "Ba à, bữa nào ba cho con đi theo phụ ba đào mương?" Ông ba bỏ đũa xuống nhìn Vui thương cảm: "Thôi, một mình ba cũng làm được, con ráng học để không thua sút các bạn là ba mừng rồi." Vui nói xui xị: "Con học bài đầy đủ mà ba. Hôm qua, cô giáo chủ nhiệm cho làm kiểm tra còn đứng thứ nhì đó ba." Ông ba cười: "Ba yên bụng lắm. Ba cũng hiểu là con muốn vô tràm cho biết. Thôi, để đến kỳ hè, ba cho con theo." Ông ba đã nói trúng ruột gan Vui. Vui được cởi mở tất lòng, săng sái rót cho ông ba một ly nước, rồi nhanh chóng bưng mâm xuống bếp. Ông ba nhìn theo cái bóng bé nhỏ của con, lòng bùi ngùi nhớ đến người vợ quá cố của mình. Giá như bà ba còn sống, chắc giờ đây ông vẫn còn bám biển, vẫn sống giữa bầu trời bát ngát quen thuộc với ông từ cha sinh mẹ đẻ. Còn bây giờ, bỏ biển làm ruộng, ông thấy mình vụng về, kém cỏi. Ông không biết có đủ sức để lo cho đứa con bé bỏng của mình đến nơi đến chốn hay không. Đêm nay, trăng mọc sớm, mới xong bữa mà trăng đã lên chết đỉnh đầu. Mặc dù chỉ có nửa mảnh trăng non, nhưng giữa chốn ruộng đồng chưa có điện, cảnh vật trông cũng sáng sủa. Ông ba kêu Vui: "Vui à, theo ba ra coi vườn cải, hồi chiều con đã tưới hết chưa?" Vui sực nhớ: "Ba ơi, không biết sao lạch nước cạn quá, tưới được nửa vườn là cạn queo, chắc con kinh cạn nước phải không ba?" Ông ba ngạc nhiên: "Ủa, không có lý. Mau theo ba ra coi thử." Hai cha con bước gấp về phía cuối vườn. Đúng như Vui nói, con lạch cạn khô, mặc dù giờ này thủy triều đang lên. "Coi chỗ khơi nguồn có bị lấp hay không?" Vui lon ton chạy trước, len qua mấy đám cây hoang, đến sát tận bìa vườn. Nơi ấy con lạch được dẫn thông từ con lạch của khu vườn nhà bên cạnh. "Ba ơi, sao kỳ quá." Ông ba cũng vừa trở tới. Qua đám lá thưa, dưới ánh sáng trăng, phía con lạch vườn bên vẫn đầy ứ nước, nhưng bên vườn ông ba nước như bị chặn lại. Ông ba lạ lùng lẩm bẩm: "Ủa, kỳ quá, không lẽ khúc cống dừa này bị sụp?" Ông tần ngần một lát rồi quyết định: "Con quơ cho ba một ít lá dừa khô, chỗ lá lợp còn lại đó, ba muốn đốt đuốc xem thử." Vui chạy đi, Chỉ một thoáng nó đã trở lại với một bó lá dừa khô. Ông ba châm lửa làm đuốc. Chẳng lâu la gì, ông đã nhìn thấy cái thân dừa rộng dùng làm cống thông nằm chỏng chơ ở cách đó một khoảng. Ông đứng lặng người, vừa ngạc nhiên vừa lạ lùng. Vui cũng vậy, nó hỏi nhỏ: "Ba ơi, ai đào rút cái ống cống thông nước hả ba?"
"Tôi đó."
"Mà cha con ông muốn ở tù hả? Đang mùa khô, đốt lửa vô tội dạ, nó mà cháy thì là tai họa đó, gan thiệt." Ông ba dúi bó đuốc xuống lòng mương khô, dưới ánh trăng mờ nhạt, qua hàng cây lưa thưa, Vui thấy một người đàn ông vạm vỡ, to lớn, đứng chắp tay sau lưng, nói giọng gay gắt. Vui nhìn ba, ông ba qua phút ngạc nhiên, cúi đầu chào hòa hoãn.
"Chào anh hai, té ra anh hai là chủ nhân khu vườn bên này, vậy mình là hàng xóm rồi."
Người đàn ông im lặng một giây, Vui không thấy rõ mặt của ông ta, nhưng giọng nói thì quen quen như đã gặp ở đâu rồi.
"Tất nhiên phải thành hàng xóm thôi, nhưng tôi không muốn ông khơi lạch thông qua bên tôi. Tôi có chương trình nuôi tôm, nếu muốn ông có thể đào mương đi vòng phía ngoài bìa ruộng vô."
Ông ba thất kinh: "Anh hai à, tôi mới về đây không quen cảnh, không quen người, mà cũng không quen việc. Thực tình tôi không biết anh hai có dự định nuôi tôm cá. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn, khi tôi làm xong công việc ở rừng tràm, tôi sẽ kiếm cách khác. Anh hai giúp tôi mang ơn." Người đàn ông cười gằn:
"Ông nói chơi sao? Chủ trước không có đủ nước tưới tiêu, phải bỏ đất mà đi. Còn ông, tôi thấy không đến nỗi. Bề nào ông cũng có người quen, có công việc làm ở trạm chim. Làm người bảo vệ trạm, có quyền bắt giữ người, cần chi đám rau quèn ở đây?"
Nói đến đó, người đàn ông ngửa mặt nhìn trời cười khẩy, rồi quay lưng bỏ đi. Vui chợt nhận ra người đàn ông này, nó kêu nhỏ: "Trời đất, ba của Duyên." Ông ba đã quay vào nhà mà Vui vẫn còn ngơ ngẩn nhìn về phía căn nhà đầu xa, nhà của người đàn ông, ba của Duyên. Mối ác cảm với cha con Duyên từ hôm đầu gặp gỡ ở rừng tràm giờ sống lại.
"Họ không phải là người tốt, họ không phải là hàng xóm tốt."
Mỗi lần gặp khó khăn, Vui lại nhớ đến biển, đến rừng thông, đến bạn bè, đến những cô bác chú thím trên bãi chài quê cũ. Từ bác Nài, bác Hồng, bác Len, bác Thí, đến thằng Niễn, con Tâm, thằng Rui, thằng Ngừ, con Thu, ai ai cũng vồn vã giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi khi một nhà có chuyện thì cả xóm xúm lại hỏi han. Chỉ một lần duy nhất, lần gần nhất, bãi chài sơ xác, điêu tàn qua một trận bão dữ sóng thần. Những người sót lại đứng chơ vơ một mình trên biển. Họ không nhìn nhau, không nói gì với nhau, rồi sau đó như những chiếc ghe mất lái, tàn tác. Những đứa bạn cùng trang lứa cũng không còn nhìn thấy. Mọi thứ như một giấc mộng khủng khiếp. Vui không thể hiểu hết tại sao lại như vậy, nhưng luôn luôn Vui nhớ đến họ giống như Vui nhớ đến mẹ, đến chị Nhân của mình. Giờ đây, trước những câu nói lạnh lùng của người hàng xóm và lại là cha của một người bạn cùng lớp, Vui cảm thấy thất vọng và chán ghét cuộc sống ở đây vô cùng. Tiếng chim vạc lạc lõng ăn đêm từ phía bờ kênh vọng lại, lòng buồn hiu, Vui lặng lẽ trở vào nhà. Một tuần lễ rồi Vui ra kênh xách nước. Khoảng đường phải vượt qua là hai cánh đồng rộng. Vui không có thời gian để tưới cho tất cả cây trong vườn, nên đành phải hy sinh những luống cải mới nảy lá non để giữ lại những vòng khoai lang đang xanh tốt. Ông ba nói:
"Thôi con à, vườn chỉ là phụ, ta có thể chờ đợi được. Công việc chính của ba là ở trạm chim, ba phải dành hết thời gian cho việc đó, xong xuôi ta sẽ tính."
Nhưng Vui không cam lòng như vậy. Vui không hiểu tại sao mình lại thương tiếc quá những mầm cây trong vườn. Mỗi khi Vui đi học về, thấy những đám lá mềm oặt rũ ra vì thiếu nước, thì tim Vui thắt lại. Thế là Vui sùng sục tìm thùng, tìm gáo ra kinh. Những giờ phút ấy, Vui cảm thấy ghét cha con Duyên ghê gớm. Vui đem theo sự ghét bỏ đó đến lớp học. Vui không thèm trả lời Duyên một câu nào và luôn tránh né mỗi khi Duyên hỏi chuyện.
Vui nói với Tửng, cha con họ cùng một ruột. Tửng không nén nổi cơn tức, nó bô bô giữa lớp vào giờ ra chơi. Lớp phó học tập, lớp phó cứ nói là giúp đỡ bạn bè, vậy mà lớp phó lại nỡ nào chặn đường dẫn nước vô vườn thằng Vui. Nó đi xách nước suốt buổi, thời gian nào để học bài? Duyên ngơ ngác. Tôi hay là lớp phó sợ thằng Vui giỏi hơn mình nên hành nó? Duyên tái mặt, không cãi lại được miệng thằng Tửng. Nó quay về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn khóc rấm rứt. Vui ái ngại, dù sao thì Duyên cũng chưa hề làm mất lòng Vui. Ngược lại, nó cũng có những dấu hiệu quan tâm giúp đỡ Vui trong việc học tập, nhất là vào tuần lễ khi Vui mới chân ướt chân ráo vào lớp. Vui ra hiệu cho thằng Tửng đừng nói nữa. Lúc ra về, Vui căn dặn Tửng, thôi, dù sao cũng là bạn cùng lớp, mày đừng ăn hiếp con Duyên nữa, coi chừng nó mét cô. Với lại, nó cũng chẳng làm gì mình hết, chỉ là ba nó mà thôi. Thằng Tửng hầm hầm, để tao về nói cho ba tao biết, thiệt dữ như bà chằn tin, nó giống bà nó như đúc. Nhưng nói thiệt, tao chưa thấy nó dữ. Tửng trợn mắt, bộ mày không thấy nó hành tao mỗi sáng hay sao? Sáng nào nó cũng khảo bài tao rồi mét cô. Vui gãi đầu, bị mày thường hơi không thuộc bài, nhưng không lẽ vậy mà mày ghét nó? Thôi bỏ đi. Buổi chiều hôm đó, một chuyện lạ xảy ra. Lúc Vui về đến nhà thì con mương đầy nước như mọi khi. Vui ngạc nhiên chạy ra phía hàng rào cuối vườn. Ai đó đã khơi một mạch sâu dẫn nước nối lạch hai vườn nhà như cũ. Trong lúc Vui đang ngơ ngác thì có tiếng Duyên sau hàng cây vọng qua. Đó, tôi khơi nước rồi. Tại tôi không biết chớ, tôi không có ý xấu với bạn đâu. Vui chưa kịp nói câu nào thì Duyên đã ù té chạy về nhà. Vui nhìn con lạch mát rượi đầy nước, lòng vui sướng và thầm cảm ơn Duyên. Té ra đâu phải mọi người đều xấu. Chắc ba sẽ vui lắm. Vui vừa đi vừa nói to ý nghĩ của mình. Một đàn chim sẻ kêu ríu rít rồi rủ nhau đáp xuống đám cỏ bên bờ lạch, cúi đầu uống nước. Chốc lát chúng lại bay vụt lên, gọi nhau bằng những âm thanh trong trẻo. Vui vụt thùng xuống con lạch, nhẹ nhàng lấy nước cốt không làm động đến bầy chim, rồi nhanh chóng tưới xuống gốc những cây con đang sụ mặt lá. Đất đói nước hao háo uống tràn ra ngoài luống. Mùi đất ẩm bốc hơi nồng nàn. Lòng Vui tràn đầy phấn khởi. Ngày mai vào lớp, Vui sẽ xin lỗi Duyên vì những ý nghĩ sai lạc của mình đối với lớp phó và cảm ơn Duyên đã khơi lạch. Nhất định Duyên sẽ không buồn Vui và thằng Tửng nữa. Khi Vui tưới gần hết vườn thì đằng phía nhà Duyên có những tiếng la chửi, mắng mỏ chen lẫn tiếng khóc. Vui ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vội vàng, Vui đặt thùng nước xuống, dè dặt tiến về phía cuối vườn. Cảnh tượng trước mắt làm Vui vừa sợ vừa căm giận. Duyên đang bị cha kéo xênh xệch trên đất. Ông ta dúi Duyên ngã lăn vào chỗ thông lạch hồi chiều và giận dữ mắng con gái. Mày là con mà dám qua mặt cha, mày không coi cha mày là cha nữa phải không? Đúng là tặc tử. Duyên vừa khóc vừa van xin cha. Cha tha lỗi cho con, bị bạn ấy cùng học một lớp, con chỉ muốn giúp bạn ấy thôi. Giúp bạn? Sao lại không xin phép cha? Giỏi thiệt. Duyên chỉ biết khóc xin cha. Được, nếu mày biết lỗi thì phải sửa, lắp lại chỗ đó cho cha ngay. Nhanh lên. Duyên hoảng hốt khóc to. Cha ơi đừng, cha thương bạn con, đừng lắp lại cha. Một cái tát làm Duyên ngã lăn ra, rồi tiếp theo là những cú đánh đá lên người cô bé. Vui không thể đứng yên một chỗ. Vui không thể để cho người đàn ông đáng ghét kia đánh đập Duyên thêm nữa. Nè Ly, nè Ly, không chịu lắp lại nè, đồ Ly. Vừa sợ vừa căm, Vui vạch hàng cây nhảy qua bờ bao, tới trước mặt hai cha con Duyên và kêu to lên. Ông đừng đánh bạn ấy nữa. Được rồi, tôi sẽ lắp đường mương này, tôi không cần đâu, tôi không cần đâu. Vui quỳ xuống dùng tay và cả chân đẩy, lùa từng nắm đất xuống chỗ thông lạch. Dòng nước tràn ra, chảy loang loáng rồi thấm đẫm vào lòng đất. Cha của Duyên nhìn Vui trân trối. Ông ta vừa lạ lùng, vừa ngạc nhiên nên chẳng nói được câu nào. Duyên cũng há hốc miệng nhìn Vui quên cả khóc. Một lúc sau, người đàn ông mới hiểu ra, cười gằn. Ha, mày ngó vậy mà biết điều đó. Từ đây trở đi không được thông lạch nữa. Tôm cá tao thả ra mà thất thoát là không ổn với tao đâu.
Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi, không quên kéo cả con gái theo. Còn lại một mình, Vui nhìn chỗ ngăn lạch mà buồn bã, nghĩ đến những ngày sắp tới. Người ướt đẫm, Vui chậm chạp quay trở về nhà. Chiều đã xuống, tiếng chim kêu quang quác ngang qua bầu trời. Những chấm đen, trắng, nhúm vàng bởi nắng hoàng hôn dàn trải theo hàng trăm kiểu đội hình. Mọi ngày làm Vui thích thú, nhưng sau hôm nay Vui cảm thấy nặng nề buồn bã làm sao.
Vui, có chuyện gì vậy con?
Ông ba đã trở về, người ướt đẫm mồ hôi. Vui nghẹn ngào kể lại mọi chuyện. Ông ba nghe xong lặng thinh không nói gì. Sau bữa cơm, hai cha con ngồi trên bực cửa trước nhà nhìn ra vườn. Những lá cây còn ướt nước xanh xanh dưới ánh trăng, vài con đom đóm lập lòe ẩn hiện trong khóm lá. Tiếng dế, tiếng côn trùng kêu rêu bài ca đêm nghe ảo não. Vui dựa đầu vào vai cha lặng lẽ. Bỗng ông ba cười khẽ, giọng cười vui vui quen thuộc như ngày nào ngày nào trên bãi biển vào mùa hội cá.
Nè, đừng có yếu xìu như bún thiêu vậy ẹ lắm. Nói thiệt, nghe con kể, ba bằng lòng lắm. Không ngờ con lại mạnh dạn như vậy.
Vui nhổm dậy, ba,
con làm đúng đó. Với những người ích kỷ như vậy, mình cần gì phải van xin. Bề nào vườn này cũng cần có nước, nhưng nếu cần thiết như vậy, cha con mình tự khơi lạch thông nước, chớ không nên dựa dẫm vào người khác. Độc lập được vẫn là tốt.
Ba, nhưng mình chưa làm được.
Ông ba vuốt đầu Vui trìu mến.
Ừ, nhưng mình phải cố thôi, khỏi phiền ai. Con có quyết tâm không?
Vui nhõm dậy nói to.
Có.
Thiệt không? Bắt tay cái coi.
Vui đưa bàn tay ra. Bàn tay Vui nằm gọn lõn và ấm áp trong bàn tay thô ráp của ông ba. Bao nhiêu âu lo bỗng tan biến hết. Lòng Vui nhẹ nhõm. Vui nói,
ba, chắc bạn Duyên bị đánh đau lắm.
Ông ba thở dài.
Tội nghiệp, đó là bạn học tốt đó.
Con biết. Có tiếng chim kêu rời rạc từ ngoài kênh vọng lại. Ông ba lẩm bẩm.
Vạc ăn đêm.
Tại sao vạc không chịu đi kiếm ăn ban ngày hả ba?
Ông ba gật đầu.
Ờ, hồi nhỏ ba cũng hay nghĩ như vậy. Ba đã từng hỏi ông nội con.
Rồi ông nội trả lời sao hả ba?
Ông ba mỉm cười.
Ba còn nhớ ông nội trả lời thật đơn giản rằng người cũng như muôn vật đều sống theo thói quen của nòi giống mình. Chẳng ai thắc mắc, chẳng ai đặt câu hỏi tại sao tôi là dân chài.
Hoặc tại sao mực lại mê ánh sáng dù bị bắt hàng đàn hàng lũ. Muốn hỏi thì phải hỏi tới tổ tiên xa xưa của chúng kia.
Con không hiểu gì hết.
Lớn lên một chút con sẽ hiểu hết mà thôi.
Vui vẫn còn sôi nổi.
Cô giáo dạy sinh vật của con thì nói rằng việc gì cũng có nguyên do, khoa học phải tìm cách giải thích cho đúng. Con nhất định sẽ tìm hiểu và giải thích mọi việc.
Ông ba nhìn con, mắt sáng vui.
À, con muốn làm nhà khoa học nhỏ hả?
Vui đấm vào lưng ba.
Ba cười con, ba cười con.
Cười ha hả. Tiếng cười của hai cha con làm lay động những chiếc lá điều, những tàu dừa nước và cả vầng trăng treo tiếng vạc kêu sương.